Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay một lần nữa chúng tôi về đây để chứng minh cái lễ rằm tháng giêng thường nguồn năm Bính Tuất. Trước hết là chúng tôi nhân danh vị lãnh đạo tinh thần Hội Phật giáo Đông Bắc Tôn Đi Đa chùa Hải Đức thành tâm kính chúc lực vị trong ban giám đốc tất cả đồng bào Phật tử chùa Hải Đức một năm mới Bính Tuất thân tâm an lạc, vàng sự cát tường và sở cầu như nguyện. Thưa quý vị, chúng tôi rất là mừng khi thấy một lần chúng tôi trở lại đây thì thấy quý vị về chùa rất đông đảo, nhất là trong cái ban trai soạn hết sức là hăng say đóng góp giúp cho cái sự tồn tại của ngôi chùa Hải Đức, là một ngôi chùa đầu tiên ở thành phố rất thương yêu này. Trong cái đêm giao thừa vừa qua, tất cả quý vị về đây rất là đông, đặc biệt hôm nay ngày mùng 1 Tết đúng vào ngày Chủ nhật, cho nên tất cả những ngôi chùa khắp nước Mỹ mà chúng tôi được nghe tin tức, nhất là ở vùng Santa Ana, ở California đến trên Sài Gòn thì rất đông, nhiều chùa, có mấy chục ngôi chùa mà chùa nào cũng đông nghẹt hết, mà có những nơi phải kết lai đứng xếp hàng để vào thắp hương dâng hoa lễ Phật. Và chúng tôi thì Tết năm nay thì chúng tôi đón giao thừa tại chùa Diệu Đế ở thành phố bang Sacola, cũng thuộc ở tiểu bang Florida, cách đây khoảng 5-6 giờ xe hơi, cũng rất là đông. Và hầu hết tất cả ngôi chùa Việt Nam trên đất Mỹ, từ những ngôi chùa ở California đông đảo người Việt tị nạn, đến những ngôi chùa xa xôi hẻo lánh, mấy cái ngôi chùa tịnh quang ở trên Dayton, tiểu bang Ohio, chùa Viên Quang ở Cleveland, Ohio, chùa Quốc Ân ở Omaha, tiểu bang Nebraska, chùa Phổ Môn ở thành phố Sioux City, tất cả những cái nơi đó tiết rơi trong ngày đầu năm, nhưng mà bà con Phật tử chúng tôi được báo cho biết rằng Phật tử đi rất là đông, cũng là nhờ cái thuận duyên là ngày mùng 1 trúng vào ngày Chủ nhật. Cho dù cách nào đi nữa thì chúng tôi cũng rất là mừng được thấy bà con Phật tử mình, mặc dầu là sang đây thì xa quê hương, nhưng mà cái ngày Tết của dân tộc, ngày Tết của ông bà tổ tiên mình, khắp mọi nơi đều hết sức là nhộn nhịp, những người con Phật cũng như là người con của tổ tiên ông bà cha mẹ ở Việt Nam vẫn còn giữ được cái truyền thống đó. Chúng tôi rất là mừng, và hôm nay trở lại đây chùa Hải Đức trong cái ngày lễ này, chúng tôi cũng thấy rất đông quý vị về đây để làm lễ. Dĩ nhiên là hàng năm tất cả quý vị về chùa cũng ai cũng có một cái niềm ước mơ là làm sao đó để cái năm mới này chúng ta sẽ có được những cái chuyện, gặp được nhiều chuyện may, những chuyện may hơn là chuyện rối, chuyện vui hơn là chuyện buồn. Và ai chúng ta một lần xuân về Tết đến thì ai cũng có mang cái tâm tư như vậy. Và cái ngày mùng 1 đầu năm thì quý vị biết rằng cũng là cái ngày, đúng là cái ngày lễ ví Đức Phật Di Lặc là một vị Phật luôn luôn trong tương lai sẽ thị hiện ở quả ta bà này để độ hóa độ chúng sanh. Nhưng mà cái đặc điểm của ngày Di Lặc là rất là vui, cho nên ngài luôn luôn hỷ xả. Như vậy mà trong cái ngày đầu năm thì ai cũng rất là vui hết, ai cũng rất là muốn bỏ ở đằng sau tất cả những cái gì buồn phiền, mà mình gắng cố gắng làm sao trong những ngày đầu năm cái tâm trạng mình rất an lạc, rất là vui, mà không có cái nghĩ chuyện gì buồn phiền, tất cả những cái chuyện buồn sẽ được quên hết, tất cả những cái ưu tư gì cũng bỏ qua, tất cả những cái phiền buồn gì cũng muốn là không còn gặp lại nữa. Thì ai chung chung là ngày đầu năm cũng muốn cầu nguyện cho bản thân của mình cũng như là gia đình quý vị luôn luôn được an lạc. Thì cũng trong cái tinh thần đó, hôm nay chúng tôi về đây để làm lễ cầu an đầu năm cho quý vị. Trong giây lát nữa đây quý vị sẽ tụng cái bài kinh cầu an đó. Cái điều mà chúng tôi muốn góp ý quý vị không phải là cầu an hôm nay, mà quý vị có thể có sự an lạc là suốt cả cái năm, mặc dù chúng ta có một cái niềm mơ ước như vậy. Ở đây chúng tôi muốn góp một cái ý nhỏ là làm sao cho dù quý vị có tới đây hôm nay cầu an hay là mai kia mốt nọ, cái ngày Tết sẽ đi qua, quý vị sẽ sống lại với trở lại một cuộc sống bình thường trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, làm sao cái sự an lạc đó vẫn kéo dài, chứ không phải chỉ đến với quý vị trong đầu ngày đầu năm, trong những ngày mùa xuân đến rồi mùa xuân sẽ đi qua. Mùa xuân đi qua làm sao để quý vị giữ được cái sự an lạc còn mãi với quý vị, đó là cái điều mà chúng tôi muốn góp ý với quý vị hôm nay. Còn nếu như an lành, an lạc đến trong những ngày đầu năm, rồi khi mùa xuân hết rồi, đi qua rồi đó, thì tất cả an lạc nó cũng đi theo mùa xuân mà không còn nữa. Thì đó là cái điều rất là chúng tôi muốn rằng quý vị làm sao mà có một mùa xuân miên viễn, mùa xuân mà không bao giờ pha tàn theo năm tháng, theo cái biến dịch của tuần hoàn vũ trụ, xuân bốn mùa, xuân hạ thu đông. Làm sao chúng ta có một sự an lạc lâu dài ở trong tâm của quý vị. Hay nói cách khác, nói theo cái danh từ nhà Phật là mùa xuân dưới lạc, mùa xuân vĩnh viễn, không bao giờ biến đổi bởi thời gian, mà sẽ ở lại với quý vị lâu dài, cái tâm của quý vị an lành. Có một cái điều mà chúng tôi muốn nhắc lại trong cái bài giảng hôm nay là trong cái biến cố thiên tai năm vừa qua 2005, ngay trước đó là cái trận sóng thần đó xảy ra hầu hết tất cả mấy chục quốc gia Á Châu dọc theo Thái Bình Dương mà kéo dài tới những cái miền biển của Phi Châu, mà đem đến cái kết quả là gần 300.000 người đã thiệt mạng. Rồi cái năm gần đây thì quý vị biết tại Hoa Kỳ chúng ta chứng kiến một cái những cái trận bão khủng khiếp mà quý vị tất cả đều biết hết trơn, mà quý vị cũng đã có góp phần qua những cái cuộc kêu gọi từ thiện để giúp cho cái trận bão xảy ra ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, cũng như là Rita trong cái đi ngang qua Florida mình. Nó tóm lại thì những cái trận bão đó đã để lại không biết bao nhiêu là tân thương cho đồng bào Hoa Kỳ cũng như những người Việt tị nạn ở cái vùng đó. Mà đến hôm nay chúng tôi cách đây vài một tuần trước chúng tôi có đi ngang qua đó, vẫn còn thấy những nơi còn dấu vết rất là thương tâm. Và không những thế mà rồi cũng trong năm qua quý vị cũng chứng kiến những cái trận động đất khủng khiếp ở tại Afghanistan và Pakistan cũng như là nhiều nơi khác. Thì quý vị thấy là năm vừa rồi là cái năm mà thiệt là tai họa cho loài người, đau thương nhất cho con người của chúng ta sống trên cái thế gian này. Từ những cái trận thiên tai đó, chúng tôi muốn góp ý với quý vị trong cái dịp hôm nay bài giảng này là quý vị sẽ thấy một cái điều rất là rõ. Mà những cái trận thiên tai đó mới cho chúng ta thấy rõ, chứ thường ngày thì giáo lý Đức Phật rất nói về, nhắc nhở về cái điều này mà tại chúng ta không để ý. Tức là cái điều mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là cho chúng ta biết rằng cuộc đời rất là bấp bênh, cuộc đời rất là phù du, cuộc đời rất là biến đổi, không có gì mà còn mãi cả. Là một cái giáo lý Đức Phật thì có giáo lý rất là nhiều, cái giáo lý rất là thâm sâu, nhưng mà cái giáo lý vô thường được rõ nét nhất qua những cái bài giảng thuyết pháp của Đức Phật. Không những thuyết pháp ghi là trong những kinh tạng ngày hôm nay chúng ta đọc, nhưng mà ngay cái khi Đức Phật còn tại thế đó thì Đức Phật cũng thường nhắc nhở về cái giáo lý vô thường này. Đó là một cái giáo lý mà rất là thực tế, nó gắn liền với cuộc sống của người 24 giờ trong một ngày. Ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì khi nào thỉnh thoảng xảy ra những cái bất đồng ý kiến, sự tranh chấp, sự cãi cò giữa chúng tăng với nhau, mặc dù các vị tăng lên là các vị thánh tăng, chứng A-la-hán cả, chứ không phải là phàm tăng như chúng tôi ngày hôm nay, hoặc là phàm phu tục tử như quý vị, người cư sĩ tại gia, mà đó là các vị thánh tăng. Tuy nhiên, cho dù cách nào đi nữa, các vị thánh tăng mà chưa trở thành một vị Phật, thì tất cả những cái vi tế, những cái phiền nạn nhỏ nó vẫn còn vướng bằng trong cái cuộc sống của các vị đó. Cho nên thường thường ở cái thời điểm mà Đức Phật còn sống cách đây hơn 2.500 năm, thì một khi mà xảy ra những cái chuyện tranh chấp cãi cò nhau về lý thuyết hoặc là về thế này thế khác giữa các đệ tử của Ngài, cho dù xuất gia hay tại gia, thì Đức Phật thường nhắc một cái điều, một cái bài giáo lý, một cái bài lời khuyên của Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh tới. Ngài thường dạy rằng các ông, khi nào mà Đức Phật ngày xưa nói với các đệ tử của Ngài thì Đức Phật xưng là các ông. Khi mà có một cuộc tranh chấp như vậy mà Đức Phật giảng hòa không được thì Đức Phật thường nói rằng các ông cứ tưởng là các ông sống mãi, sống hòa hay sao mà ông gây gỗ nhau làm cái gì. Thì có những cái khi mà chúng tôi được biết rằng là có những cuộc tranh chấp giữa chư tăng với nhau, cãi cò về vấn đề giáo lý của Đức Phật, rồi Đức Phật nói không nghe thì Ngài rất bực mình, cho nên Ngài bỏ vào trong rừng ngồi bực mình. Rồi sau này thì khi sau đó rồi thì khi các chư tăng hối hận lại mới đi vào trong rừng để thỉnh Đức Phật trở lại. Đó, thì có những cái chuyện rất xảy ra rất là thường khi thời Đức Phật còn là thế. Và khi mà xảy ra cái chuyện như vậy thì cái bài học, cái lời giáo huấn của Đức Phật nhắc nhở thường xuyên nơi cửa miệng của Ngài để mà khuyến giáo cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia là bài học vô thường. Đó là hình ảnh rất là rõ nét. Mặc dù hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị cũng đọc sách, nhà nào cũng có băng kinh giảng đầy ắp, nhà nào có sách, có kinh hết trơn. Nhưng mà quý vị không để ý, vì cái giáo lý vô thường là nó rất là thực tế, nhưng mà ít ai chịu thấy cái điều đó. Nhưng mà cái giáo lý này nó rất là sâu sắc, mà nếu quý vị hiểu được á, thì quý vị chỉ cần giáo lý vô thường không đó, thì quý vị có thể chuyển đổi cuộc đời của mình. Thế nhưng mà giáo lý Phật nó rất là nhiều, rất là cao sâu, nhưng mà chúng ta không có thấy rõ bằng cái lời khuyên Đức Phật nói về cuộc đời vô thường. Đức Phật cứ nhắc nhở họ về cuộc đời vô thường là tại sao? Là tại vì cái vô thường này nó đe dọa mình, nó đe dọa, nó rình rập mình từng giây từng phút, chứ không phải là từng ngày từng tháng đâu. Chúng ta không thể tính thước lá thước đo thời gian, mà nói chuyện cuộc đời mình sống 5, 3, 70 năm là dài rồi, mình không thấy cái chuyện đó. Nhưng sự thật, cho dù quý vị có sống 100 năm hay là 30 năm hay là 5, 7 năm, thì cái rõ nét nhất mà chúng ta phải đối diện là cái cuộc sống là vô thường. Cho nên đó là một cái giáo lý rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta biết khai triển cái giáo lý này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ có an lạc ngay tức khắc, chứ không phải chờ cái thiên đường về cực lạc là Tây Phương trong kiếp sau đâu. Chúng ta chỉ cần hiểu một cái lời dạy Đức Phật một cách sâu sắc, và chúng ta bước ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của quý vị, thì quý vị sẽ thấy đạo Phật rất là tuyệt màu nhiệm vô cùng, và nó sẽ có thể giúp cho quý vị thấy được một cái thiên đường ngay tại thế, chứ không phải là viễn vong xa xôi, mà một cái kiếp tương lai sau khi chúng ta chết chúng ta mới thấy được cái thiên đường đó. Quý vị có thể tìm thấy cực lạc Tây Phương ngay trong hiện đời nếu chúng ta hiểu được cái giáo lý vô thường này, chứ không cần phải chờ sau khi chúng ta lâm chung chúng ta niệm Phật A Di Đà, rồi Phật A Di Đà mới tiếp dẫn quý vị về cực lạc Tây Phương. Hiện là ai cũng biết cái chuyện như vậy, là nhà nào kinh sách cũng là có sẵn sàng, nhưng mà quý vị nghe quý vị không để ý, vì không có nhiều cái lý do thực tế. Là tại vì ví dụ chúng tôi nói ví dụ đi, Đức Phật nói là cái gì cũng giả cả. Đức Phật là làm cái nhà không có cái gì được. Quý vị thì quý vị nói cái nhà là nhà của tôi, cái xe là xe của tôi, vợ con tôi, chồng con tôi, tất cả cái gì tiền nghe là tiền nghe của tôi, tiền uống tóc là của tôi, tiền rất sâu đăng là của tôi, cái gì của tôi cả. Mà bây giờ Đức Phật ngài nó ngược hết trơn, ngài nó ngược cái nhà, ngay ví dụ cái nhà đi, thì Đức Phật nói cái nhà không phải của quý vị. Nhưng mà quý vị không tin là tại vì thực tế bây giờ chúng ta bỏ ra mấy trăm ngàn đồng mua cái nhà, hoặc chúng ta sẽ mua đất, chúng ta xây cái nhà lên nó to bự như vậy. Mà bây giờ nói Đức Phật là cái nhà không phải của quý vị, cái nhà cũng phải của các con đâu, thì không ai sẽ tin được. Vì chúng ta đang đối diện với một cái thực tế là cái nhà nó khủng, nó to bự. Cái xe, bây giờ cái xe chúng ta mới mua về, lấy từ trong dealer mới ra, mà Đức Phật nói rằng cái xe cũng phải của quý vị, không có cái gì của mình cả. Mà trong khi mình đang sống với một cái thực tài là tất cả những cái đó mình chấp, mình nói là của mình hết. Từ cái vật nhỏ, từ cái kèo, từ cái bánh, từ cái xe, từ cái nhà, từ cái áo, từ cái quần, vợ con cái, tất cả mình luôn luôn mở miệng ra là cái gì cũng của mình hết, không có cái gì của người khác. Chính vì cái của mình này mới sinh ra chuyện, mới tranh chấp nhau từ cá nhân này với cá nhân khác. Thì cái gì mà mình mất, cái gì của mình mà mình mất đi thì mình buồn bực, mà mình biết người nạn cấp của mình là mình giận hờn ghê gớm lắm. Vì vậy cho nên tất cả cái gì mà cũng vì mình chấp là của mình đó. Mà trong khi mình chấp có của mình đó, cho nên ai đụng chạm tới cái nhà của mình cũng giận, ai đụng chạm tới cái xe mình quẹt trước mình cũng buồn, ai tới mà làm cái gì mình mất thất thoát của mình đi là mình cũng không vui. Do vậy mà chúng ta khổ triền miên là tại vì chỉ có một cái căn bản là chúng ta không hiểu được là Phật dạy nó cách tất cả những cái gì trên thế gian này là không phải của mình, mà mình thì mình cứ cố chấp là đó là của mình. Cũng có lý do tại chúng ta mắc phàm, chúng ta không thể thấy được những cái biến dịch đó. Thì ngày hôm nay khoa học mình đã chứng minh được cái vô thường của đạo Phật rất là chính xác. Thì ví dụ tất cả, bây giờ chúng tôi nói ví dụ cụ thể đi, khi mà quý vị mua chiếc xe hơi từ trong dealer lấy ra là mới tân, mà bây giờ Đức Phật nói rằng là khi quý vị thấy rằng quý vị mua chiếc xe 20-30 ngàn rất là tốt, quý vị thấy rất rõ ràng. Bây giờ đây giáo lý Đức Phật là cái xe nó không phải của quý vị, thì không ai tin cả. Thì sự thật ra nó là đúng như vậy. Khi mà chúng ta đem chiếc xe từ cái dealer ra đó, thì theo cái giáo lý đạo Phật thì nó, cái xe nó đã cũ ngay từ khi đem ra rồi. Lý do tại sao mà chúng ta vừa đem ra bán lại là lỗi liền, không nói ra quý vị biết rằng cái xe nó đã, nó theo cái giáo lý nhà Phật thì nó đã biến đổi từ khi mà chúng ta nhận cái xe từ trong xe còn mới tân, thì trong cái mới nó đã biến đổi mình không thấy được. Cả vì con mắt phàm chúng ta không thể thấy được cái biến đổi của những cái nguyên tử nhỏ trên cái chiếc xe đó. Giống bây giờ cái bức vách này, cái chùa này chúng ta nói sự việc tại sao chúng ta nói cái chùa này của tôi, là rõ ràng bây giờ chúng ta đang ở trong cái chùa Hải Đức nó lớn bự thế này, có vách, có tường, có tượng Phật, thì không thể nào mà Đức Phật nói là cái chùa này không phải của quý vị, thì không ai làm sao mà tin được. mà Đức Phật nói đúng, mà chúng ta là vì con mắt chúng ta là mắt phàm, chúng ta không thấy được cái biến đổi của vô thường, của từng sát na, từng trong giây phút, của cái ngôi chùa mình đang ở, của cái xe mình đang đi, của cái áo mình đang mặc, hay là của cái nhà mình mới dọn vô, thì tất cả nó đã biến đổi ngay từ giờ phút ban đầu. Chỉ một cái áo, bây giờ Đức Phật nói là cái áo không phải của quý vị. Là tại sao? Là tại vì Đức Phật căn cứ vào cái sự thay đổi của chiếc áo, tất cả những nhân tử trên cái chiếc vải mà nó không phải là khi quý vị mang về nhà, quý vị mặc lui mặc tới rồi có lâu lâu có cái đám cưới mặc một chút, lâu lâu có mặc đi mặc đi tới dự rồi nó mới cũ, mà nó cũ ngay khi mà quý vị nhận chiếc áo mới, nó là chiếc áo mới. Quý vị may áo cưới hay là áo dạ hội thì theo cái tinh thần nhà Phật thì nó đã cũ ngay từ khi quý vị lấy từ cái người thợ may ra. Tại vì sao? Trong giây phút thì nó đã biến đổi hết trơn, mà cái khổ nội là chúng ta không thấy được cái đó. Tại vì cũng lý do dễ hiểu, tại cũng chúng ta là mắt phàm, mắt phàm tục chứ không phải mắt, chúng ta là mắt phàm tục, chúng ta không phải là mắt của Phật, mắt của Phật là thấy hết trơn á. Cho nên Ngài không bị vọng động, Ngài không có gì mà làm cho cái tâm Ngài vọng động hết trơn, mà Ngài biết tất cả cái chuyện nó giả cả. Còn mình nó khổ một cái là mình không thấy được cái chỗ đó, là tại mình không có cái mắt Phật đó, mình chưa thành Phật, mình chưa có cái tuệ giác đó, cho nên mình mới nhận tất cả giả làm thiệt hết. Mà sự thật bản chất của nó là giả, không phải thiệt. Mình không có cái gì tồn tại cả, cho dù cái nhà hàng triệu đô la, hàng tỷ la thì cũng rồi một thời gian nào đó, có thể kéo dài được nhiều năm, nhưng mà cuối cùng nó cũng hủy hoại thôi. Rồi thì cái áo quý vị mặc về thì nó cũng hủy hoại từ từ, từ lúc mà mới lấy ra. Cái xe quý vị đi về nó phải cũ, từ về nhà đi lui đi tới, rồi mới bữa nay hư cái này, mai nó hư cái kia, mới là hư không phải. Nó hư từ, nó đã thay đổi từ khi mà cứ nhận xe mới từ đi lơ ra, nó đã biến đổi rồi. Thì với cái tinh thần giáo lý nhà Phật thì Đức Phật thấy dưới mắt của Ngài cái gì cũng biến đổi hết trơn, nó biến đổi chầm chầm, rồi cuối cùng nó biến đổi toàn diện, nó biến đổi hết trơn, rồi cuối cùng nó kết thúc. Cuộc đời quý vị cũng vậy. Cho nên bây giờ nói quý vị, Đức Phật nói cái thân của chúng ta đó, là Đức Phật thì nói cái thân này là giả, mà khó, chúng ta khó mà tin lắm. Tại chúng ta thấy rõ ràng cái thân có thiệt. Chúng ta lớn lên có khi chúng ta vui, có khi chúng ta buồn, mà chúng ta hết sức là cưng dưỡng cái thân này. Mà bây giờ Đức Phật thì Ngài nói ngược lại, Ngài nói cái thân của mấy con là giả, không có thiệt gì hết trơn, thì chúng ta rất là khó là tin, khó tin cái lời Phật dạy lắm. Chính vì cái điểm này mà chúng ta khổ. Bao lâu mà chúng ta không nhìn sự thật đúng như cái hiện trạng của nó đó, thì bấy lâu quý vị còn khổ dài dài thôi. Cho dù quý vị có đi chùa hàng trăm năm, cả cuộc đời, thì chúng tôi biết có nhiều người nói với chúng tôi rằng chúng con có cái duyên theo Phật từ nhỏ, đi theo ông bà ngoại vào chùa, đi chùa lễ Phật là khi còn nó 7 tuổi, và cả cuộc đời ở Việt Nam đi chùa, rồi qua đây Hoa Kỳ cũng đi chùa thường xuyên, nhưng mà cái khổ nó vẫn đeo đẳng với quý vị dài dài thôi. Mở bình ra là thứ sai con khổ quá. Mặc dù con đi chùa thì con đi chùa rất là nhiều, rất là lâu, cái thời gian đi chùa có nhiều người đi cả cuộc đời từ nhỏ cho đến lớn, ngày hôm nay 70-80 tuổi đầu vẫn còn đi chùa, đi chùa từ lúc còn tấm bé, rồi bây giờ hôm nay 70-80 tuổi rồi vẫn còn đi chùa, nhưng mà cái khổ không có rời quý vị được. Chúng ta cứ than khổ hoài, chùa thì cứ đi, chùa mỏ cứ gõ tụng kinh niệm Phật, mà chúng ta cái khổ dài dài thôi. Tại vì sao? Nó rất là đơn giản, là chúng ta không thấy được cái cuộc đời vạn vật trên thế gian này đúng như cái của nó hiện ra. Tức là nó là bản chất là vô thường thay đổi, nó không có vĩnh viễn, mà chúng ta cứ chấp là nó là vĩnh viễn, thì vì cái đó mà quý vị khổ. Cho nên cái sự đi chùa của quý vị không giải quyết được cái gì cả. Đi chùa mà quý vị không hiểu được cái giáo lý đạo Phật thì quý vị rất là khổ. Cho nên cái vấn đề đặt ra ở đây, Đức Phật dạy chúng ta muốn thoát hết khổ, chúng ta không phải đi chùa chỉ là cái phương tiện thôi, mà tới đó chúng ta được nghe những cái bài giảng của chư tăng, rồi chúng ta học hỏi giáo lý giữa những người đà bạn thiền hữu chính thức với nhau. Nhưng mà cái học hỏi đó chưa giúp cho chúng ta giải thoát được, chưa chấm dứt sự khổ chúng ta được. Bao lâu chúng ta không hiểu được và chúng ta không làm được theo một phần nhỏ lời Phật dạy thì cái việc cái khổ dài dài. Không phải là những người Việt Nam khổ, chúng tôi thường đi qua Tokyo, Osaka bên Nhật, chúng tôi cũng gặp rất nhiều người Phật tử Nhật, họ cũng kêu khổ vậy, mặc dù họ đi chùa từ nhỏ. Chúng tôi đã từng đi qua Đại Hàn, Nam Hàn, và chúng tôi cũng đi tới thăm rất nhiều chùa, cũng gặp rất nhiều Phật tử rất là tuần thành, nhưng mà mở miệng ra thì thầy con khổ quá, thế này thế khác, gia đình con chừng nào chừng kia. Rồi chúng tôi đi qua những là mấy nước Trung Quốc, Đài Loan, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những người Phật tử khắp mọi nơi. Nói chung chung hàng triệu người con Phật khắp mọi nơi trên thế gian này, từ tất cả các nước Á Châu, kể cả ngày hôm nay Phật giáo lan tràn mạnh ở Âu Châu, thì những người Phật tử Hoa Kỳ cũng vậy, cũng đi chùa lại Phật dùng kinh rất là tinh tấn siêng năng, mà cái khổ vẫn hoàn khổ. Là cái lý do tại sao chúng ta chưa hiểu được cái giáo lý thật sự của Đức Phật muốn dạy chúng ta cái điều gì. Cho nên cái quan trọng ở đây là không phải chúng ta chỉ có đầu năm chúng ta đi chùa lại Phật, chúng ta cầu an rồi an lạc nó đến với cái vị liền. Cái an lạc nó đến hay không đến là do chúng ta có hiểu được Phật pháp hay không. Cho nên không phải cái chùa nó lớn, cái chùa nó nhỏ, không phải cái việc tới cái chùa to hàng chục triệu đô la thì chúng ta tới đó là nó đi chùa nó Phật lớn chùa to nó giúp cho quý vị giải thoát, không phải. Cái vấn đề giải thoát này cho dù cái chùa nhỏ hay chùa lớn không có liên quan gì đến cái sự giải thoát của quý vị hết trơn, không giúp được cái gì cho các thể mà đây mang lạc cho quý vị. Chỉ bao lâu có trong chúng ta an lạc, thì nếu có trong chúng ta an lạc chúng ta ngồi gốc cây chúng ta vẫn an lạc. Mà nếu cái tâm không an lạc được thì cho dù quý vị ở những ngôi chùa to đi nữa quý vị cũng không cũng thấy khổ đau. Nhỏ lớn gì cái ngôi chùa không có giúp góp phần vào cái sự giải quyết vấn đề khổ hay hạnh phúc hay đau khổ của quý vị, mà chính do cái sự chúng ta có hiểu được Phật pháp hay không, thì chúng ta có làm đúng hay không, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thì cái đó quý vị mới có sự an lạc lâu dài. Thì quý vị nếu sống được với cái giáo lý mà hiểu được cái giáo lý đạo Phật một cách cụ thể, nhất là giáo lý vô thường, thì chúng ta sẽ có sự an lạc lâu dài. Chúng ta sẽ có một mùa xuân vĩnh viễn, chứ không phải chỉ có xuân mà chúng ta đón xuân mấy đầu năm chúng tôi lại Phật tụng kinh rồi cầu an đầu năm, hôm nay quý vị cầu an mà nó an được cũng một phần nhỏ thôi, nhưng cái vấn đề an không an là do như chúng ta có hiểu được giáo lý đạo Phật hay không, và chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, trong gia đình chồng con của quý vị, đối với bạn bè hàng xóm của quý vị, thì cái giáo lý đó nó sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống đó, và quý vị sống đúng với giáo lý đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó an lành. Chứ còn nếu mà chúng ta không sống được với giáo lý đó thì cho dù quý vị ở đâu, nơi nào, từ ở nhà cũng vậy, tới chùa cũng vậy, hay bất cứ nơi nào, cái việc tới chùa nào, chùa lớn, chùa nhỏ, chùa gì không biết, thì mà nếu quý vị không hiểu được cái tinh thần đó, không hiểu được cái bản chất giáo lý Đức Phật là dạy cái gì quý vị, thì quý vị sẽ khổ dài dài thôi. Cho nên cái cuộc sống mà chúng ta nó rất là 100 năm không phải là dài đối với thế gian này, đối với cuộc đời tu hành của quý vị 100 năm không nghĩ tới gì cả, chúng ta không đủ thời gian để mà tu tập. Cho nên cái vấn đề đặt ra là giờ phút nào chúng ta hiểu giáo lý Phật thì chúng ta ứng dụng liền đi. Vì bản chất nó là vô thường, không biết hôm nay quý vị ngồi đây bây giờ là 12 giờ, không biết 2 giờ chiều nay quý vị có còn sống hay không, chúng ta không biết chắc gì hết trơn. Cho nên giờ phút nào quý vị hiểu được đạo Phật, quý vị ứng dụng ngay tức khắc cái giờ đó, thì chúng ta có ăn lạc thường giờ thường phút, những giây phút nó nối liền là một ngày 24 giờ. Mà nếu chúng ta sống 24 giờ đó, chúng ta sống với nhiều cái thời gian đúng theo giáo lý Phật, quý vị sống được một phút đúng theo lời Phật dạy, thì quý vị có hạnh phúc an lành một phút trong cuộc sống đó. Quý vị sống được 2 phút, 3 phút, sống theo giáo lý Đức Phật cho đúng, hiểu theo đúng cái kiểu Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ có an lạc trong vài giây phút đó. Từ những cái đoạn ngắn trong cuộc đời của cái một ngày quý vị, những giây phút ngắn đó nó nối dài ra, chúng ta thành có một cái chuỗi dài an lạc, chứ không phải là cái gì cả. Rồi từ những cái đó ngày này qua ngày khác chúng ta cũng áp dụng cái tinh thần đó, thì chúng ta sẽ có một cuộc tâm chúng ta sẽ an lạc lâu dài, chúng ta sẽ có một mùa xuân miên viễn an lạc và hạnh phúc. Thì cho nên chúng tôi muốn hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại cái điều đó để làm cái gì, tại vì cái giáo lý vô thường nó rất là thực tế, ai cũng có thể thấy được hết trơn. Dĩ nhiên là khó thấy nhưng mà dễ cho chúng ta nhận ra hơn là những cái giáo lý khác, những giáo lý nhân duyên, những cái giáo lý cao siêu khác thì chúng ta rất là khó mà hiểu được, còn cái vô thường nó rất là rõ ràng. Chúng tôi đưa cái đơn cử cái ví dụ, trong khi cộng sản đánh chiếm miền Nam thì chắc là quý vị ngồi lớn đây đều đã kinh qua những kinh nghiệm đau thương khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4. Nhất là những người nào trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì ai cũng có kinh nghiệm rất đau thương đó. Và ngoài ra nữa thì những người có tiền của tiền bạc rất là giàu có ở Việt Nam cũng kinh qua những ngày kinh hoàng khi mà cộng sản đánh chiếm miền Nam. Thì khi chúng tôi qua đây, chúng tôi đi hoàn pháp những nơi, chúng tôi gặp quý vị đó qua đây. Thì có những quý vị nói rằng con á, thì thầy hỏi bây giờ quý vị làm cái gì? Thì nói là tụi con cũng không có làm gì cả, làm sơ sơ thôi, để có đủ tiền nuôi con, chứ còn không có mong ước gì cả. Thầy hỏi chứ tại sao mà có nhiều người thì muốn ở Việt Nam, thì muốn qua Mỹ làm giàu, mà tại sao là đạo hữu nó không có muốn làm giàu? Tại sao như vậy? Chứ đa số ai cũng là ngồi ở Mỹ, ở ngồi Việt Nam trước khi đi qua tị nạn đây thì ai cũng vẽ ra trong óc của mình cái xứ Mỹ này là một thiên đường hạ giới, chứ không ai nghĩ là cái gì hết trơn. Đây là ai cũng có cái nghĩ là đây là một cái thiên đường, và ai qua đây cũng muốn có hạnh phúc, ai cũng muốn giàu, ai cũng có cái ý hầu hết là như vậy, ai cũng muốn giàu cả. Thì thầy mới hỏi một ông Phật tử đó, hỏi tại sao đạo hữu qua đây mà không muốn làm giàu. Thầy thấy ai qua đây cũng muốn làm giàu hết trơn, tại sao đạo hữu không làm giàu? thì ông nói là sự thật ra con không phải không muốn làm giàu, nhưng mà ở Việt Nam con đã từng có trong tay hàng chục triệu rồi, và khi cộng sản vào là con trắng tay, chỉ có một đêm đánh phá, đánh là mài bản, là đổi tiền, là tụi con không còn đồng nào cả. Thì chỉ có một đêm thôi mà tụi con là từ hàng bậc triệu trong tay thời kỳ dưới chế đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, mà sau đó cộng sản vào chúng con còn trắng tay chỉ có một đêm thôi. Rồi có những người khác bị cảnh như vậy, bị cũng cái cảnh chớp nhoáng thay đổi như vậy mà không hiểu được đạo Phật, cho nên nhảy lầu tự tử chết, đã mất tiền, mất bạc, mất của rồi còn nhảy lầu tự tử nữa. Rất nhiều người tự tử lắm. Thì ông ta nói rằng cái thời điểm của con đó là nhiều người chết ghê lắm, nhiều người chết nhảy lầu tự tử vì cộng sản vô không đánh cho tan hoang hết trơn, giật hắn tức cúp càng rồi đó, mà ngang xương nữa, không có làm sao mà trở ra cho kịp. Thì đánh tư bản là tư mài bản là tư bản đó, thì tất cả người nào tư bản là trắng tay hết. Cho nên nhiều người rất là khổ vì cuộc đời. Thì mặc dù trước đây thì đi chùa Vĩnh Nghiêm, đi chùa Ấn Quang, đi chùa nhiều chùa ngay các thầy giảng vô thường mà không ai để ý, mà khi cộng sản vô mới thấy rõ. Trước đây thì nói tụi con đi chùa rất nhiều, hầu như đi chùa mấy chùa lớn ở Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Ấn Quang thì tụi con đi đều lắm. Nhưng mà lúc đó các thầy giảng rồi giảng loại tai này có loại tai kia mà chúng con cũng không thấy gì hết. Nhưng mà sau khi cộng sản vô thì cũng có được cái bài học rất là sâu sắc, là cuộc đời là vô thường. Cộng sản nó làm cho trắng tay trong một đêm thôi. Và nhiều người bị lắm, và nhiều người tức mất của và chết, mất tiền, mất mạng nữa, nhảy lâu tự tử rất nhiều người. Còn cái ông này á, ông nói sự dữ lời Phật, con á thì cũng nhờ đi chùa nhiều lần, nhưng mà con may là con hiểu được cái giới lý vô thường đó, cho nên con không đến nỗi tệ mình nhảy lầu chết như ông kia. Nhưng vì vậy cho nên vừa qua đây rồi đó, thì con chỉ mong là đứa con đi thì mấy đứa con còn nhỏ, khi ông qua đây thì mới dắt 3-4 đứa con qua đây, nên chừng con không mong gì cả. Con không chạy gì cả, sao con nói ra cho vẻ là nói dối là mình, chứ con không ham làm giàu, vì con đã từng Việt Nam, con đã từng có bậc chục triệu trong tay rồi, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng không còn gì cả. Thì qua đây thì bây giờ con chỉ có mang mấy đứa nhỏ qua đây. Lúc bây giờ nói cái thời điểm là 77, chúng tôi làm đi làm trụ trì cái chùa ở bên Cali, chúng tôi là những người Phật tử đó tới chùa, thì chúng tôi hỏi thì họ nói là bây giờ con không muốn ham làm giàu nữa, bây giờ con chỉ mang qua đây là thân hình mình trùi, dắt mấy đứa nhỏ qua đây là hy vọng đầu tư mấy đứa nhỏ này, chỉ mong làm sao Phật gia hộ cho mấy đứa nhỏ này học hành đỗ đạt, rồi con có sức khỏe con đi làm đủ nuôi mấy đứa nhỏ thôi, chứ con không có ham làm giàu. Lý do không phải là nói ra từ hơi cơ tự cao tự đại, chứ con không thích giàu gì nữa cả, nó vô ích, vì con đã từng giàu rồi. Cái giàu không giúp được gì cho hạnh phúc của con người, mà cái hiểu đạo Phật mới là giúp cho chúng ta hiểu được đạo Phật, chúng ta mới có hạnh phúc. Cái tiền bạc không giải quyết, không giúp được hạnh phúc gì cả, vì chính ông ra nói cái điều đó. Thì ngày xưa chúng con học cái nói là tiền bạc không mang lại hạnh phúc, không ai tin. Bây giờ thì con thấy là rằng con là giàu rồi không có được gì cả, chả hạnh phúc gì cả. Chúng ta ai hiểu được đạo Phật, hiểu đúng theo giới đạo Phật thì người đó có hạnh phúc. Ông xác nhận như vậy. Do vậy mà trừ thì con cũng không có mong gì hết, con chỉ làm cầu Phật giờ cho con sức khỏe. Hai vợ chồng con đi làm để nuôi mấy đứa nhỏ, con đầu tư hy vọng là qua đây chịu cực khổ là vì đầu tư mấy đứa nhỏ để đi học, vì vậy mà con qua đây. Mà trừ ông qua thì ông tham gia trong cái ban giúp đỡ cho thầy cái chùa ở tại một cái thành phố ở bên Cali. Và chính thầy là cái người gặp ông ta, và ông ta nói rằng sự lý do là sao mà con không muốn làm giàu nữa, tại lý do là như vậy. Mà bây giờ đây thì con thực sự con chỉ mong làm sao để nuôi mấy đứa con học thành tài. Còn mấy cái người kia đó thì ông nói bây giờ cũng có cái may, thì trừ bây giờ giữa hai người ông ta hiểu được giáo lý vô thường của Phật thì ông ta không có khổ vì chỉ mất tiền chứ không có phải mất mạng. Còn mấy cái người kia đó nó khác cái chỗ là họ cũng là như con, nhưng mà khác cái điểm là họ không hiểu được cái giới lý vô thường, họ cũng đi nghe giảng mà không hiểu được cái đó, cho nên họ mất của mà mất mạng. Còn con thì mất của mà mạng còn sống, là tại con hiểu được cái vô thường, con có mất gì dài mà con nhảy lầu con chết làm chi. Thì chiều con qua đây rồi con nuôi con, thì bây giờ đây con lập lại cuộc đời đầu tư cho mấy đứa nhỏ, thì con chỉ cầu mong Phật cho con mạnh khỏe để nuôi mấy đứa nhỏ thôi, chứ con không có ham gì nữa cả. Thì lý do tại sao ổng không ham làm giàu mà rồi qua đây ổng tham gia việc chùa. Ổng nói là bây giờ con nhờ ơn Phật giáo hóa cho con đi theo Phật từ nhỏ, hôm nay con về qua Mỹ đây thì con chỉ báo ơn Phật là bằng cách tham gia việc chùa làm công quả để cái đích cho con cái về sau, chứ còn không ham gì cả. Thì thầy nói như vậy để cho hình ảnh hai người cũng là đi chùa, mà cái người đi chùa mà hiểu được đạo Phật á một cách tương đối vừa phải, đúng cái nghĩa Đức Phật dạy cho mình chính xác thì nó có thể có an lạc hơn. Còn mấy người kia là không đi chùa mà không hiểu được đạo Phật, cũng đi chùa cũng Phật tử, nói cái Phật tử bằng cái tên thì giống nhau hết đó, là Phật tử bất cái tên thôi thì giống nhau hết, Nhưng mà khác ở chỗ hiểu đạo Phật khác nhau thì cái sự hạnh phúc an lạc nó cũng không giống ai, không ai giống ai cả. Xin lỗi quý vị ngồi đây thì không có ai giống ai cả. Người nào cũng đi chùa hết trơn, không có ai mà không đi chùa. Ai cũng biết cầu nguyện Phật, ai cũng biết là thế này cũng kinh hết trơn, không ai không biết. Nhưng mà cái hiểu đạo Phật, cái đó mới là quan trọng. Thì tùy theo cái mức độ hiểu biết của mình ra làm sao thì mình sẽ có sự an lạc ra làm vậy. Cái trình độ an lạc của chúng ta nó tìm tiến từ từ theo cái trình độ kiến thức Phật học của chúng ta, chứ không phải chúng ta có tiền nhiều là chúng ta sướng, chúng ta có nhà cao cửa rộng là chúng ta hạnh phúc, không phải. Tất cả đều, chúng tôi đã nói Đức Phật nói tất cả đều là vô nghĩa cả. Trước sau gì cái thân của quý vị đó mà quý vị còn giữ không được, cái thân của quý vị là cái là trong tất cả, cái nhà của quý vị cũng quý, cái xe quý vị cũng yêu, vợ con cũng thích, ai cũng, nhưng mà cái mà quý vị thương nhất là cái thân của quý vị. Thế rõ không? Cho nên không có cái gì mà chúng ta có cái gì mà quý vị thương nhất, cưng dưỡng nhất, trân quý nhất là cái xác thân của này. Thì quý vị cưng dưỡng nhất, nhưng mà cái thân quý vị quý báu nhất mà nó có còn không? Từ cái suy nghĩ đó, cái thân mình là quý báu nhất đó mà mình giữ không được thì còn nhà lòng, nhà cửa xe còn làm sao giữ được? Tất cả đều vô nghĩa cả. Cái trần gian này có đó rồi không khác không đó. Ví dụ như mặt trăng khi tròn khi khuyết, nước thủy triều khi lên khi xuống, con người ta cuộc đời cứ khi vinh khi nhục, khi thăng khi trầm, khi lên qua khi xuống chó, khi thì tự do, khi ở tù cả tạo, nó không ra làm sao cả. Cho nên tất cả những cái chuyện đó, bây giờ quý vị ngồi lại đi, quý vị suy gẫm từ khi cái quá trình khi mình cha mẹ sinh mình ra cho đến khi quý vị lớn lập gia đình, rồi quý vị đi công ăn việc làm thế này thế khác, rồi đến ngày hôm nay tuổi tóc bạc hết trơn rồi. Như ngày xưa chúng tôi tới đây đó, tới đây đầu tiên đó là cách đây 15-16 năm, Đức chùa Hải Đức còn ở cái nhà cái thành phố khác, nhà chật chội lắm, mà bây giờ là mười mấy năm sau, cái xưa chúng tôi còn khỏe lắm, bây giờ quý vị thấy răng rụng hết trơn rồi. Cho nên hôm mà làm lễ chúng tôi cứ nhắc hoài Phật tử, nó kêu thầy bây giờ thầy ngày xưa thì thầy tới đây cũng giống như tới đây mấy tháng, chúng tôi làm lễ khánh thành cái chùa dự đế, vậy là bữa nó mời rất đông thầy, cũng có mười mấy vị tăng ni về làm lớn lắm. Dù để là cách đây chỉ có 6 giờ xe, cũng tiểu bang này mà ở phía tây bắc cây của Florida, thì chúng tôi mua đất xe chùa đàng hoàng lắm. Thì khi mà ra khánh thành đó, thì trong cái bài đạo từ thì cái câu đầu tiên nói mà làm tất cả thính cả cái hội trời chùa là cảm động lắm. Thầy nói ngày xưa thầy tới đây là 1977, thầy tới đây ôm tượng Phật đi từng nhà lang thang từng nhà, lúc bây giờ không có đất cấm vui nữa, thầy trò lang thang đi ôm ngõ chùa đi từng nhà chùa đối động. Cho nên cái chùa lúc đầu là chúng tôi là cái người tổ, giờ chúng tôi có hai cái tên mà người ta biết hết, thứ nhất là tổ sư cái chùa lưu động, lưu động là cái chùa đi lang thang từng nhà không có địa điểm. Bữa nay lễ Phật đản nhà ông Đạo Hữu A kéo bàn kéo sofa ra làm dựng để Phật lên, rồi thầy có cái bị đó, bây giờ vẫn còn cái bị đó, bây giờ bị đây không có chùa mỏ nữa, ngày xưa chúng tôi có cái chùa mỏ nhỏ, bây giờ đi chùa nào có chùa mỏ rồi, còn thời kỳ 77 chúng tôi đi nhưng không có chùa mỏ cũng không có nữa, thành tựu tôi phải bỏ cái chùa mỏ nhỏ cái bị đó mà xách đi mà đi lang thang từng nhà đó. Rồi do vậy mà chúng tôi là có cái biệt danh là lập ông tổ thủy tổ của cái chùa lỗ động. Và có cái thứ hai nữa, quý vị biết gì không, có cái tên đặc biệt nữa là chúng tôi đi bằng xe bus, cho nên họ thường xe bus mang là đi khắp mọi nơi. Bây giờ cái tên đó giờ đi vào kỷ niệm, không có chùa nào Mỹ không biết, tất cả các chùa trên thế giới đều biết hết trơn, kể cả các ngài lớn hòa thượng lớn bên Việt Nam cũng biết. Ông hòa thượng xe bớt nhiều khi biết không biết mặt mà biết tên thôi, nhiều khi họ không biết thầy biết chơi mà biết xe bớt họ biết rõ hơn. Chúng tôi có biết hòa thượng xe bớt chứ còn hòa thượng hết trơn họ không mang tới mặt, thì họ nghe đó, họ nghe thế nào đồn nó có hòa thượng xe bớt ông đi lang thang sức chung mẫu đi làm lễ các nơi xây dựng đạo tràng khắp mọi nơi. Thì trong đó thời điểm đó chúng tôi Hải Đức là cũng là một cái đơn vị chúng tôi tới đây rất lâu. Và cái thời điểm đó trong hôm lễ khánh thành chùa Diệu Đế, chúng tôi ra ban đạo từ, chúng tôi nói là cái ngày 18 năm về trước chúng tôi tới đây là răng còn nguyên vẹn, bây giờ khánh thành là chùa hình thành chùa cao Phật lớn thì thầy chúng tôi rụng răng hết trơn rồi. Thì rõ ràng như vậy, bây giờ rụng răng bây giờ lắp chưa được, làm răng giả rồi mà lắp chưa vô đó. Thì rõ ràng như vậy, tôi thấy cuộc đời nó vô thường, rõ ràng cái răng của mình thấy đã vô thường rất rõ. Ngày khi mà còn trẻ chùa chưa có thì răng còn nguyên, mà khi chùa có rồi thì thầy cũng răng rụng hết rồi đó. Rõ ràng như vậy quý vị thấy vô thường rất rõ. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết cuộc đời là không có nghĩa làm sao cả. Thì ai ngồi đây cũng là có một cái con, thì đây trong số này có nhiều cụ lớn lớn tuổi cũng đi qua cái sinh qua một cái thời xuân thì và ai người cả, chứ không ai mà sống mãi được. Đức Phật còn 80 năm ngày cũng nhập niết bàn hồi chứ quý vị. Cho nên chúng ta phải canh cánh bên lòng là nghe lời Phật dạy, các con ơi đời là vô thường, đừng có báo méo gì cả, cứ làm sinh sống nhưng mà đừng phải buông xả. vẫn là mình bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, sinh con đẻ cái thì chúng ta phải có cái trách nhiệm đối với vợ, với chồng, với con cái là mang để nuôi con. Nhưng mà không có vướng mắc, đừng có vướng mắc, cho nên chúng ta khổ là chúng ta vướng mắc vào cái chuyện đó. Cứ làm ăn mà đừng có buông xả hết, làm ăn mà buông xả, có chồng có vợ mà vẫn buông xả, để mình phải chuẩn bị hành trang đi tìm về một cái mùa xuân an lạc vĩnh viễn. Chứ còn mùa xuân thế gian này là vào bờ cả. Cho nên cứ lúc nào tâm tâm niệm niệm phải đi tìm về một cái mùa xuân đó, mùa xuân mà không bao giờ thay đổi theo thời tiết, không bao giờ thay đổi bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái mùa xuân đó mới là mùa xuân ý nghĩa mà người con Phật phải nhắm về, chứ không phải mùa xuân bến cướp, mùa xuân ấp dọc, không phải. Mùa xuân này cũng tạm bờ thôi, thì nó đến vài ngày Tết rồi nó ra đi. Không có cái mùa xuân nào kéo dài được hết trơn. Hết cái mấy mùng 1, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết là bắt đầu là hết xuân rồi. Mình năm nào vậy cứ tới rồi đi, tới rồi đi. Thì chúng tôi mong rằng quý vị hiểu Phật ra, chúng ta phải đi tìm tạo cho mình một cái mùa xuân lâu dài nhất trong cái tương lai. Cái mùa xuân đó là cái mùa xuân mà chúng ta có tâm mình luôn luôn an lạc. Cái mùa xuân đó nó hiện ngay bây giờ, chứ quý vị không chờ ở tương lai tiếp sau. Quý vị có thể tạo ra cái mùa xuân đó ngay bây giờ trong cuộc sống biến đổi vô thường này. Chúng ta vẫn tìm về một cái thường còn. Trong cái vô thường chúng ta tìm ra cái thường, đó là người không ăn. Chứ còn quý vị trong cái vô thường, quý vị để cho vô thường chi phối mình thì vô. Cho nên trong cái hay của đạo Phật là trong cái vô thường này mà chúng ta biết nghe lời Phật dạy để tìm cho ra được cái thường còn của cái kiếp người, thường còn của ăn là hạnh phúc. Cái đó mới là cái tài, cái đó mới là cái người hiểu đạo Phật theo một cách là chân chính. Thế còn chúng ta để cho tất cả thế gian này chi phối mình, cho nên cái việc khổ là cái việc để thế gian chi phối quý vị. Cái việc không làm chủ được cái tình hình mà thế gian này, chúng ta không làm chủ được hoàn cảnh của mình. Tất cả cái gì cũng là do chúng ta khổ, là vì chúng ta không làm chủ được cái tâm của mình, không làm vững cái tâm của mình để cái thay đổi theo thời tiết, cái thay đổi theo cuộc sống như thế này, chúng ta khổ dài dài. Rồi là cho nên chúng tôi trong cái việc này chúng tôi muốn nhắc là những cái biến cố thiên tai vừa qua, mặc dù cái thiên tai đó nó về vũ trụ thiên nhiên, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta một cái bài học rất là đáng giá là cuộc đời vô thường. Vì rõ ràng cái New Orleans, cái tất cả nhiều việc cũng tới rồi, cái cạp chê Frank, cạp chê đó là cái phòng chỗ mà cái khu vực người Pháp ngày xưa đó chắc là đẹp, bây giờ cũng chả còn như cả. Và tất cả những cái gì New Orleans bây giờ cũng luôn nó hư hại nhiều lắm. Đến giờ phút hôm nay, cách đây một tuần chúng tôi có đi ngang qua đó, đi thăm một hai chùa, chúng tôi ghé lại, chúng tôi thấy New Orleans bây giờ vẫn nhiều nơi không phục hoạt được, và người ta chủ trương là bỏ luôn, rồi tàu dỡ đi hết trơn, không làm gì được cả. Thì quý vị đã biết, người nào đi New Orleans thì quý vị biết trong cái quá khứ New Orleans cũng là thành phố cũng là rất là đẹp, vì đó thành phố Pháp ngày xưa của chủ Pháp, của người Pháp, mà bây giờ đã có còn như đâu. Vì quý vị thấy không có cái gì mà còn hết trơn cả. Vì vậy cho nên trong cái dịp đầu xuân này, chúng tôi muốn nhắc nhở là cái trận thiên tai vừa qua Katrina với là Rita vừa qua mà chính Hoa Kỳ là ở xứ Mỹ này là bị đó, để cho quý vị thấy được cái bài học vô thường. Từ đó chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm làm sao sống như thế nào để chúng ta không bị chi phối bởi những cái vô thường của thế gian vũ trụ này. Thì cái đó là cái khôn ngoan của quý vị. Và để cũng trong tinh thần đó, chúng tôi để cho biết quý vị thấy rằng là của cả này không, nó biến đổi hoài, không của ai cả. Thì để kết thúc cái bài giảng đầu năm làm tháng giêng lần này đó, thì chúng tôi kể có câu chuyện, một câu chuyện này rất là thấm thiết. Nếu quý vị hiểu được cái câu chuyện này mà áp dụng trong đời sống của quý vị thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị có an lạc lâu dài. Cái câu chuyện như thế này: ngày xưa có một ông vua, một ông vua, ông rất là ông vua thì quý vị khỏi biết rồi, tất cả của cả tiền bạc ông có rất nhiều, ông vua một cái nước nhưng mà ông này đã tham, ông làm vua rồi, ông là có sân hà chạy tắc, có ngôi báo, có đủ tất cả, không có gì ông không có, cái gì ông còn dư thừa hết trơn, nhưng mà ông vẫn tham. Thì bữa đó ông ta mới nghĩ là cái cách làm sao để mà cô vét cho nhiều của cả thế gian bàn dân thiên hà trong cái quốc gia đó về quả mới trơn. Ông mới ra một cái đạo luật, được rất là khắc nghiệt. Đạo luật quý vị biết đạo luật gì không? Ông nói bây giờ á, người nào có của cải đó, bất cứ ai, từ người nghèo cho đến người giàu, phải đem nạp cho ông ta, bỏ đem về chở vô, nạp cho ông ta cái kho của nhà vua 1/3 của cả tài sản của mình. Thì lúc bây giờ ông ra cái chỉ thị đó là ai cũng tức giận lắm, mà không ai dám cãi, vì nó đứa nào dân nào mà cãi thì ông chém đầu hết. Do vậy mà dân chúng rất là bực mình, mà không biết làm sao mà phải tuân cái lệnh của ông như vậy. Thì cả nước đều xôn xao về cái lệnh quá ác, cái lệnh của ông vua kỳ quặc mà hết sức là tàn ác và tham vọng như vậy. Thì có một ông lấy vua, ông là người lấy vua thôi, ông nghe cái tin đó cũng tức lắm, mà ông mới nói thôi bây giờ cái ông này, ông mới nghĩ cái cách để làm sao để giáo dục cho ông vua này một cái bài học. Một anh lấy vua thường thôi,
ông mới nghĩ cái cách. Thì bữa đó ông nói là ông vào, ông muốn gặp ý kiến nhà vua. Thì lúc bây giờ vào cửa, thằng người mà canh gác cửa nó chặn lại, họ chứ ông đi đâu? Ông đi đâu rồi? À, tôi đi vô đây tôi muốn hiến dân của cả tôi hết, hiến hết chứ không phải một phần ba. Ông nói tôi vô để bàn về gặp hoàng thượng để mà chúng tôi bàn cãi, để mà hiến cúng tất cả cơ sở sự nghiệp của tôi cho nhà vua. Thì lúc bây giờ thằng lính nó nghe có lý, tại vì vị vua đang ra cái lệnh thu của cả một phần ba của dân chúng. Bây giờ thì có cái ông này lấy buông này vô, ông nói vậy thì lính nó cho vào. Khi mà ông vua gặp vào lấy buông rồi đó, thì ông vua hỏi chứ nhà ngươi vô đây làm cái gì? Thì nói là tôi thấy hoàng thượng ra cái lệnh là thu của cả của dân chúng, ai có của cả thì đem vô nạp phần ba, thì hôm nay chúng tôi qua đây để mà nói về cái chuyện đó. Ở nhà vui người muốn nói cái gì thì nói, hôm nay hòa thần qua đây, hòa thần muốn dâng hiến hết chứ không phải một phần ba, dâng hết tất cả của cả của hòa thần như hết cho nhà vua. Thì ông vua ngạc nhiên, ủa sao mình nói lấy một phần ba mà trừ anh này đó là vô nó đòi hiến dân hết cả cái gia tài, là ổng ngay nó thiệt có giả, nó thiệt chứ tôi là hạ thần tôi đâu có dám nói phỉnh gạt nhà vua được chứ, bắt đầu sao. Rồi ông vua ngạc nhiên hỏi, tại sao mà nhà ngươi lại dân hiến hết cả của cải cho tẩm? Ông mới trả lời, nó bạch thưa ngài, thưa hoàng thượng, thật sự ra cái tôi nghĩ cái của cải này đâu phải của tôi đâu. Tại sao? Ông vua ngạc nhiên, tại sao không phải của nhà ngươi, không phải của hạ thần là của ai? Của ai? Rồi ông nói là của này là của cả trên thế gian này của tôi, tất cả của cả trên thế gian này là cũng của ai là của kẻ cướp, thuộc về kẻ cướp, của này là của kẻ cướp làm chủ của cái của cả trên thế gian này, bất cứ của ai thì phần cướp, tướng cướp, tù cướp làm chủ. Rồi của ai nữa là của nước trôi, nước trôi, của ai nữa của lửa cháy, của động đất, của thiên tai, của vợ chồng con cái phá tán. À, thì chứ là như khi cái vị vợ chồng con cái phá tán, như khi vợ có ông chồng đi đánh bạc lấy cờ, thì người vợ cướp cũng làm cho nhiều tiền chồng đi đánh bạc, hay ngược lại là vợ là chồng làm vợ đi phá của, hoặc là con cái sinh ra rồi để lại cho nó phá tán. Cho nên động nói cái chỗ thế gian này không có ai cả, của những tên cướp, của những nước trôi, của những cái lửa cháy, của động đất, của thiên tai, của gia đình vợ con phá tan, chứ không có ai cả. Thì ông vua ông nói là nghe thằng này nó cũng ngộ, ông thấy ngồi suy nghĩ là có lý. Tại vì bây giờ sao ông bà lấy vua giải thích nó, bây giờ hạt ra trẫm nghĩ đi, mai mốt rồi trẫm chết rồi có đem theo được cái gì đâu, không đem theo được gì cả. Bây giờ trẫm nhà vua thì muốn cóp nhặt hết của cải thế gian vô về kho của nhà vua, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra, nhà vua sống được bao lâu nữa? Bây giờ nhà vua già rồi, nhà vua sống được mấy năm nữa mà nhà vua tham như vậy, mà rồi khi mà nhà vua nằm nhắm mắt nằm xuống rồi băng hà rồi thì của này của ai? Thì cũng của thế gian bỏ lại hết. Cho nên hạ thần do vậy mà hạ thần không muốn giữ, mặc dù là nhà vua đã lệnh chỉ đem có một phần ba gia tài sản nghiệp của bằng dân thiên hạ, nhưng mà hạ thần nghĩ rằng không cần, hạ thần không cần gì nữa cả, do hết chứ không phải một phần ba. Thì khi mà ông vua ông nghe hạ ông lấy buông nói vậy thì ngồi nghĩ, ông nghe lấy buông này nó có lý, ông hối hận. Cái bài học của ông lấy buông nói vậy thì ông vua này hối hận, ông nói lấy buông này nó có lý. Ông ngồi nghĩ chậm lâu, nó là không như vậy, không bây giờ thế này. Bây giờ thì ta sẽ rút lại cái lệnh đó. Bây giờ ta rút lại cái lệnh không có lấy của thế gian, của bằng dân thiên hạ nữa. Mà ta đã chở đến qua đây lỡ rồi thì ta trả lui hết. Ông cho lệnh con lính trả lui lại những cái của cải mà bằng dân thiên hạ đã chở qua mấy ngày nay đó. Có nhiều gia đình đã chở qua lần lần, thì chở qua nhiều lắm. À, thì đâu ngày mấy ngày đi ông thu vô bỏ trong kho nhiều lắm. Bây giờ ông ra lệnh mở kho trả lại hết, của ai trả về nhà nấy, không có lấy nữa. Rồi ông nói là bây giờ ông lấy buông nó có lý, bây giờ có gì của trẫm đâu, của là của trên giật cướp này, của là của thiên tai này, đồng đất này, của lửa cháy này, của nước trôi này, ông nói vậy đó. Thì thôi thì trẫm cũng không có ham làm gì, thôi trả lui hết cho bằng dân thiên hạ. Rồi ông còn tiến bộ hơn nữa, không những ông trả cái của mà bằng dân thiên hạ đem vô mấy ngày trước đó, ông còn ra cái lệnh mở kho ra cho hết, bố thí hết đó, không giữ, không có giữ gì trong kho, cho hết cho mấy người nghèo. Cái phần trả lưu cho bằng dân thiên hạ đã đem vô tích lũy mấy ngày nay, một phần khác thì mở cửa kho ra bố thí hết. Vì ông ta cũng nói thôi bây giờ lấy quân này nó có lý quá, hay quá. Thì mới lấy quân này nói một bài học rất là thực tế, Do vậy mà nhờ đó mà Lê Quân cảm hóa được ông vua, trở thành một con người tham lam. Bây giờ ông vua không những không tham lam, hết tham mà còn bố thí nữa. Đó thì cái câu chuyện là để nói cho quý vị biết rằng là qua cái câu chuyện này, mà nếu quý vị về nghĩ đi, suy nghĩ chút kỹ, thì quý vị học được cái bài học này rất là hay. Vì không có ai cả. Ví dụ nên bây giờ thỉnh thoảng quý vị đọc báo, quý vị thấy gì nó có được, quý vị nó là quý vị có nhà băng hấp cao bọt băng trong một xếp của tí bóc rồi lưng vông bẩn, thật sự nó chả có gì cả. Nó chỉ nhà băng là mình giữ chặt trẻ là với những người như mình, mà không phải là trên đang trộm cướp tài danh. Thế còn như quý vị thấy New York này, London này, Paris này, biết bao nhiêu cái những nhà băng khủng lớn đó, thỉnh thoảng quý vị nghe từ robber vào đánh cắp như thường. Không có nhà băng nào mà ăn cướp không cướp tài danh, nó không ăn cắp được, ăn cắp được hết đó. Và bây giờ đây thì quý vị thấy thiên tai rõ ràng, cửa nhà bật chiều nữa được trắng tay trong một vài ngày là qua những cái biến cố vừa qua. Còn như bên những như động đất, bây giờ đây Cali chúng tôi là nghe nói động đất, bây giờ những cái thiên tai chỗ khác làm cho ám ảnh, báo chí nó đang hoài Cali sẽ động đất, mà nó bất kỳ là động đất nặng lắm chỗ chúng tôi đang ở đó. Và nó Cali này một nửa cái tin này chúng tôi khi Ấn Độ qua năm 77 thì chúng tôi đọc báo là thấy cái tin này rồi, hết rồi, cứ ai cũng nhắc luôn những cái hoài thôi. Bây giờ ai ám ảnh, nhưng mà đi thì biết đi đâu, hoặc là dọn nhà dọn cửa đi, cửa tiền buôn bán tiền nêu uống tóc bài nó giữ giờ đó phải dễ đi. Còn các thầy thì nó bây giờ mình cả các chùa rồi, dính cái chùa đi đâu mà trường học Phật thì mình biết cái nghiệp, chứ cái nghiệp mình tới chết thì đi đâu cũng chết thôi, chứ không phải động đất mà chết, mà chúng ta đi chỗ khác cũng bị chết vậy. Thì thôi ở đây mà cùng kinh gõ mỏ rồi mai lên nhờ Phật giáo hội chuyển vận bảo là đừng tới chùa mình, tới đâu tới đừng có động đất chứ không xảy ra chùa mình, thì cứ tin mà thôi. Bây giờ động đất có biết sao, một nửa Cali nó chìm xuống biển, một nửa Cali nó đi trôi chỗ khác không biết trôi đi đâu. Thì như vậy chúng tôi cũng biết ngày mai chúng tôi trôi đi đâu rồi, chúng tôi mà đến động đất lúc nó có chúng tôi mà đó, chúng tôi không biết trôi đi đâu, làm biết trước được. Cho nên cái cuộc đời này bây giờ cái chịu động đất đó, thiên tai chỗ bên thành phố Louisiana thì bên đồng bào bên đó người ta nghĩ cho động đất của California, thì Cali đã có nổi tiếng nói động đất nói nhiều lần lắm rồi, thì gần đây nó mới nhắc lại này, gần đây mới nhắc lại cái tin đó đăng trên báo. Thì chúng tôi chỉ từ bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật, tụng thần chú của Phật đó, bài chú của Phật để cầu nguyện để mai nó động đất thì mình thoát khỏi thôi, chứ cũng làm sao mà tránh được, rồi biết đâu mà tránh đó. Vậy cho nên chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này, kể cái câu chuyện đó, mà nếu quý vị về bình tâm suy nghĩ đi, câu chuyện rất là đơn giản thôi, rất là bình dân, nhưng quý vị hiểu cho cùng rõ ràng không có cửa gì của ai cả. Thì nơi ông Lê Buông nói là cái của này, thế gian này là thuộc của ai? Thuộc những tên cướp tài danh, thuộc nước trôi, thuộc lửa cháy, thuộc bà con vợ con cái phá tá. Nếu như mình không có tu để dành con cái để của lại về sau, thì hoặc là vợ phá, hoặc là chồng phá, hoặc là con cái nó phá toàn hoang hết rồi, nó chả có gì con cả. Như vậy thì bây giờ cái tiền bạc đó mình phải làm cái chuyện khác, mình dùng tiền bạc đem vô cúng chùa và giúp những cái người nghèo tại mồ côi nhi, tại khuất tật ở Việt Nam, thì cái đó nó còn cứ bị làm phước thiện thì nó còn hoài thôi. Vì khi á, cái nguyên tắc á, khi nào cứ bị cho ra đó, tức là quý vị giữ lại. Cái việc quý vị bố thí, quý vị cho bất cứ gì cho, không phải dùng cho mình, thì cái đó quý vị để dành, quý vị xếp. Còn cái gì mà quý vị xài cho mình, cho dù xài một bao thuốc lá cũng hết, cái gì mà quý vị xài cho bản thân quý vị, bất cứ cái gì, nhà cửa xe cò thuốc lá hay là cái gì mà cho bản thân quý vị là cái đó mất. Mà quý vị xài cho thiên hạ, cho người ta một đồng thì cái đồng nó còn. Cái người mình cho người nó một đồng, nhưng tương lai không, mình không hy vọng cái người nó cho lại mình, mà khi mình khổ cực có người khác cho, quý vị hiểu không? Cho nên cái Đức Phật là dạy rất là hay, bố thí đừng có ôm ở trong mình, cái nguyên tắc phải ra, cho ra rồi mình mới thu qua được. Cho ra rồi mình mới thu qua được, chứ còn quý vị cứ bồng cứ là cốt nhặt vô thì thế mà giữ hoài thì nó không có vô nữa. Quý vị mà giữ nhiều tiền quá, quý vị sẽ tham, quý vị không có bố thí ra thì quý vị không bao giờ giàu có được. Cho nên chuyện diễn của Hoa Kỳ nó giàu không phải tự nhiên nó giàu đâu, không phải tự nhiên nó làm triệu phú, không phải. Nó những người Hoa Kỳ này mặc dù thì nó không theo đạo Phật, nhưng mà trong quá khứ nó đã bố thí tài thí. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng cái người nào tiền kiếp mà bố thí nhiều đó thì ngày hôm nay giàu, còn người nào hôm nay nghèo khổ là tại tiền kiếp không bố thí, keo kiếp bỏng xỉn. Chẳng phải, cho nên chẳng phải cái việc nó có tiền rồi cái việc nó tiền của tôi, nếu muốn cho được không cho được quyền của vị, không phải. Đức Phật nó không cho, có tiền nhiều không cho cũng là cái tội. Quý vị nghe kìa, không, Đức Phật dạy rằng nếu quý vị có tiền nhiều mà quý vị không cho bố thí, quý vị cũng là cái tội đó. Chứ không phải tôi nói tiền mà tôi cứ muốn cho thì thôi, có mắc mới gì mà không bà. Đức Phật dạy rằng tiền của quý vị có mà quý vị không biết làm phước bố thí, bỏ ra giúp cho người nghèo khỏe, cần giúp. Mình dư thừa mà không giúp lại khác là cũng là cái tội đó. Thì sau này mình không giàu được nữa. Còn người nào mà bây giờ quý vị cứ có tiền, quý vị cho xài một phần, ta nên trong cái Đức Phật dạy rằng quý vị làm ra lương thì quý vị phải trích ra 1/10 để mà bố thí. 9/10 bao cho gia đình vợ con, còn 1/10, 2/10 quý vị phải bố thí thì cái giàu quý vị mới lâu dài. Chứ không phải tự nhiên quý vị thấy tự nhiên có thằng Cali chúng tôi thấy tưởng anh nữ đen nó đi đổ rác, tự nhiên đùng đánh trúng số 1 triệu, thì ai là ví dụ sao sao nữ đen trúng số 1 triệu, thì thật ra thì người đời họ không hiểu. Trong nhà Phật chúng tôi nghe nữ đen trúng số chúng tôi rất là bình đẳng, biết là anh ta cái thời điểm đó trong quá khứ, mặc dù kiếp này anh ta nghèo đi làm đổ rác, nhưng mà trong quá khứ anh ta đã bố thí rồi, cho nên đến cái thời điểm đó tương ương với cái thời gian trước trước anh ấy đang bố thí thì ngày hôm nay trúng chúng tôi, chứ không phải không có gì tự nhiên cả. Cái việc đi ra ngoài đường cái việc trúng 50 đồng hay là cũng phải có cái nhân duyên, chứ mà tự nhiên trúng số 1 triệu làm sao tự nhiên trúng số được. Người nào mà kêu tiết bỏ xỉn không biết bỏ tiền ra bố thí cúng dường, làm xây chùa, làm in kinh ấn cống thì quý vị không bao giờ giàu được. Cho nên cái cách phương pháp Đức Phật dạy là cho ra để rồi chúng ta có cái sự lợi thức thu vào, chứ còn cái việc cái thu vào không thì quý vị không bao giờ có được cái thu vô. Một chốc nào đó quý vị sẽ hết. Cho nên vấn đề bây giờ đây là chúng ta phải bỏ ra thì cái đó là còn, quý vị muốn để dành cái việc bố thí chứ sao quý vị xài. Còn bây giờ quý vị không chịu bố thí thì quý vị cứ lo tiêu cho quý vị hết trơn, thì tiêu cho bản thân mình là mất mà giúp cho tha nhân người khác là còn. Quý vị cứ nhớ vào đi, cho nên có tiền cứ việc bố thí được cứ bố thí hết đi. Đây về Việt Nam giúp cho trại cùi, trại khuyết tật biết bao nhiêu chuyện, cho nên những cái công tác từ thiện quý vị làm rất là hay đó. Nhưng mà mình vẫn lo cuộc sống để đào một số tiền xài cho chồng vợ con cái, và còn dư ra thì nên đào phước hết. Thì tất cả quý vị chúng tôi nói chết rồi không mang theo được gì cả. Cho nên á, khi mà sống á thì người nào tỷ phú triệu phú nghèo nó khác nhau, đúng thật. Nhưng mà cái chết anh triệu phú tỷ phú anh không có đồng xu xe nào cũng bằng nhau hết. Quý vị nghe kịp không? Đức Phật nói như vậy là khi còn sống á, thì người triệu phú nó sống nhà cao cửa rộng, xe cộ mặc tốt, áo quần bảnh bao, thì khác nhau cái người nghèo khi còn sống thôi. Chứ còn khi mà nằm xuống rồi thì anh triệu phú, anh tỷ phú, anh chục triệu hay là anh 100 triệu, anh không có đồng xu xe nào cũng bằng nhau, equal bằng nhau hết. Trước cái chết mọi người đều bình đẳng, rất là trắng bay, quý vị hiểu không? Khi mà sống thì còn có phân biệt người giàu kẻ nghèo, cái chết rồi tất cả âm ti hên. Thì cả vì sinh ra đời thì anh triệu phú ra đây ra đời trái trắng, chết cũng đi trái không. Thì anh chàng mà nghèo rất bằng tên có đồng xu nào đó thì cũng là đi trái rắn ra trái trắng, chết trái không giống nào. Cho nên trước cái chết mọi người đều bằng bình đẳng hết, không ai hơn ai cả. Chỉ còn hơn cái thì biết gì không? Hơn cái là hơn cái nghiệp á. Nếu người nào mình làm cuộc sống mà mình làm phước thiện nhiều á thì mình hưởng cái phước báo đó. Cho nên có những người nghèo, cho nên bây giờ không biết ai sướng hơn ai. Có những cái người nghèo cái chết ra về cực lạc, ra về thiên đường, mà người giàu chết rồi địa ngục. Và vì giàu mà giàu bất chính, giàu mà gian tham trộm cắp, giàu mà mánh mông, giàu mà điên đảo, giàu mà lường gạt kẻ khác thì cái giàu nó bị có báo. Cho nên khi mà mang theo sau khi chết, Đức Phật chỉ nhắn một cái điều cái việc phải nhớ là các con chỉ mang theo cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Ác nghiệp thì xuống địa ngục, quỷ đói và súc sanh, còn thiện nghiệp thì về cõi Phật đó. Chứ không ai làm nên được cái gì sau khi chết, không có ai mà biết ai hơn ai cả. Cho nên làm sao mình cố gắng mình sống trong cuộc đời ngắn ngủi này, mình ráng làm được phước cho nhiều đi để rồi mang theo đời sau. Chứ còn tiền bạc nhiều quá thì quý vị sẽ bỏ lại hết, không có gì quý vị mang theo được. Tiền bạc không có mang theo, nhà cửa không có mang theo, công danh sự nghiệp, nhà cửa tất cả đều bỏ lại hết trơn. Bỏ để hết, chúng ta chỉ còn là mang cái nghiệp lành đi theo để về cõi Phật an là đời đời kiếp kiếp. Chứ không có gì hơn nhau cái đó thôi. Cho nên trừ khi sống chứ biết ai hết ai. Người nghèo chưa biết là đã thua người giàu, người giàu làm ác thì cũng thua người nghèo thôi. Cho nên cái thiên đường không phải dành cho người giàu, mà thiên đường dành cho người nào làm phước bố thí. Cái giàu mà không phải làm phước bố thí thì cái gì cũng vô địa ngục, quỷ đó và súc sanh. Còn cái người nghèo mà ta làm phước bố thí, ta bật lên thiên đường, ta bật người cực lạc an lành. Đó, cái nguyên tắc là như vậy. Cho nên bao lâu chúng ta hiểu được cái nguyên tắc đó thì chúng ta sẽ sống an lạc. Chứ không phải quý vị có tiền nhiều mà quý vị an lạc, không phải là quý vị nhà cao cửa rộng an lạc, mà chúng ta biết sống cái gì, sống theo lời Phật dạy, làm sao để có phước đức, làm sao để mà tránh cái tai họa, làm sao để tránh cái chiều chuộng ác nghiệp, mà làm sao để có nhiều thiện nghiệp, cái phước đức. Vì phước đức này ăn rồi, cho nên á, nhất là quý vị nào có chồng, nhất là có con, có cháu, thì chúng tôi khuyên quý vị phải lo bôi bồi phước đức. Vì khi mà mình chết rồi đó, nhà cửa để lại cho con cái tiền bạc chưa chắc nó còn giữ được, mà cái phước của quý vị cha mẹ, cho nên người ta nói là cái nói là con gái thì nhà đức cha, con trai nhờ đất mẹ, cái điều đó đúng đó. Không phải ông bà mình tự nhiên nói câu đó, đúng là ông bà mình được cái kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ quý vị hỏi ai nói con gái thì nhờ đức cha. Nếu trong gia đình nào mà có con gái thì cha phải lo tu nhiều, còn gia đình nào có con trai nhiều thì mẹ phải tu. Mà rõ ràng như vậy đó. Chúng tôi đi nhiều nơi lắm, Chúng tôi thấy gia đình nào mà cha mẹ có tu thì con cái, nhiều gia đình bác sĩ, kỹ sư, năm bảy vị, mà có nhiều đứa thì mình ra sáu bảy đứa con mà thành danh hết, đứa nha sĩ, đứa dược sĩ, đứa thì bác sĩ, đứa thành công hết trơn, mà có nhiều gia đình chỉ có hai đứa con mà hư hết trơn, đi ăn cướp con trộm. Mà quý vị nghe cái chuyện nghịch lý đó, mà chuyện thật đó, chuyện khó tin nhưng có thật. Rõ ràng là có những người con bình dân thôi, lương bắt cọc có đồng mà học ra bác sĩ, mà con bác sĩ đi ăn cướp, quý vị có tin không? À, Santana là ngày cách đây mười mấy năm tôi gặp gia đình như vậy, con một người con gái bác sĩ mà con gái làm trưởng đảng cướp, quý vị nói ra không ai tin. Và sự thật nó có, cách đây mười mấy năm tôi có chứng kiến với gia đình đó, tại vì gia đình đó là bổn đạo của cái chùa đó. Thì khi con cái hư hỏng như vậy rồi thì cha mẹ mới lên nhờ chúng tôi cầu an, nó thì con nó giấu gì thầy, đứa con bây giờ nó hư quá, con gái nó làm trưởng đảng cướp đi ở tù. Mà trong khi thì cứ nói là con đi học xa, chứ thực sự ra là thầy biết là địa thù. Mà trong khi những gia đình không phải con bác sĩ mà là đổi đạt thành dân, nó rõ ràng như vậy. Và thực tế nhất là nó rõ như vậy. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị phải lo, phải lo tích của nhiều tiền, nhiều cửa, nhiều xe cộ, mà làm sao, cố gắng làm sao để tạo phước đức. Cho nên người ta nói là dưỡng tử bắt như dưỡng mộc, tức là mình nuôi đứa con không bằng nuôi cái cây. Tại đứa con mình á, mình chỉ có 5-70 năm là nó chết rồi, còn mình trồng cái cây á, dưỡng tử không bằng dưỡng cái cây. Cái cây nó ăn nhiều đời lắm, hết đời này ăn trái, hết đời khác nó kéo dài được vài trăm năm, chứ còn mà có đứa con thì nó có hết đời là 70 năm là nó hết rồi. Cho nên ông bà nói là dưỡng tử không bằng dưỡng mộc, mộc là cái cây á, dưỡng mộc á thì bắt như dưỡng cái đất. Cái cây nó cũng dài hơn đứa con, dài hơn 300 năm, nhưng mà cái cây nó vẫn là tàn, một lúc nào nó ăn hết trái thì nó cũng tàn héo, không bằng dưỡng cái đất. Cho nên dưỡng tử bắt như dưỡng mộc, dưỡng một bất như dưỡng cái đức. Cái đức là lâu dài nhất, cái đức là lâu, không có cái gì mà lâu dài bằng cái đức hết trơn. Cho nên quý vị cứ cố gắng làm sao mà ăn ở trước đức, hiền lương cho nhiều đi. Cái đức đây không phải cái việc là cào đầu lòng thầy cô, không phải cái việc cào đầu lòng chứ cô, không phải. Cái đức đây là những cái việc thường nhà thôi, mình thấy ai nghèo có giúp được thì giúp, mà không nói, không bao giờ nghĩ chuyện ác cho ai. Cái đức là như vậy đó, tức là cái việc đừng nghĩ chuyện ác cho ai, cái việc đừng nói chuyện ác cho ai, rồi thân cái việc đừng làm chuyện ác cho ai. Cái thân khẩu ý thanh tịnh là phước đức, chứ không phải đức nó phải làm thầy cô, làm việc tăng, việc sư cô, không phải vậy, không phải làm cái gì cả. Cái rất là đơn giản, tức là giữ làm sao cái thân khẩu ý thanh tịnh. Cái vị ai nghĩ ác cho cơ mình thì mặc kệ, đem tới nghĩ ác cái chịu quả báo. Mình đừng bao giờ nghĩ ác cho cả, mình đừng thù ác cả, ai ghét mình đừng ráng chịu, không có trả thù. Ai thù thì quý vị ráng chịu, chứ đừng trả thù lại. Ai ghét quý vị ráng chịu, đừng ghét người ta là người ta chửi mình cái lòng thân, mình đừng có chửi lại. Và đó là cái ý nghĩ mình. Còn bây giờ cái miệng mình, ai nói xấu mình thì kệ, để cho người ta nói cho đã, mình đừng nói xấu ai cả. Mình không bao giờ là cái kiểu ơi một ơi răng một răng, hấp bưởi nó coi là mày mắc mắt tao, răng mắc mắt mày, rồi đăng một đăng này cắn vào cắn mày, là cái đó cái giáo thế gian. Đức Phật làm ngược lại, người ta mắc mắt mình là mình cái tự nhiên, người ta cắn mình cắn lại, cái đó mà là cái khó. Cho nên chúng ta đức là chúng ta từ cái chuyện như vậy nhỏ nhỏ thôi, thì cái thân này cũng không làm chuyện ác, không đi ăn cắp ăn trộm, ăn cắp đồ mình thì cho nó lấy đi, mình đừng ăn cắp của ai hết, đừng có ăn tham của ai cả. Tức là chúng ta tạo phước đức bằng cách làm sao giữ cái thân ý nghĩ, thân khẩu ý thanh tịnh, không nghĩ ác cho ai, không nói ác cho ai, và không làm chuyện ác cho ai, thì quý vị có phước. Nó rất đơn giản thôi, quý vị thấy rõ không? Chứ đâu phải làm gì cao xa đâu, không phải. Quý vị ở nhà quý vị gặp thôi cái là được, không nhất thiết quý vị phải không đi chùa, không cần. Quý vị ở nhà quý vị cứ suy nghĩ chuyện lành, suy nghĩ chuyện lành, nói chuyện điều hay và làm chuyện tốt, suy nghĩ chuyện lành, nói chuyện hay và làm được tốt, chừng đó thôi là quý vị có phước rất vô lượng. Con cái, con cháu chắc chiêu quý vị suốt đời là hạnh phúc ăn lành, đời nào có được kia. Chứ không phải là cái gì khó khăn cả, nó có trong tầm tay chúng ta. Cái đạo Phật nó rất thực tế mà toàn quý vị không thấy được cái chuyện đó, chứ không phải cái gì cao xa. Chúng ta Đức Phật dạy những cái điều rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được, không phải ngày mai làm được, ngày hôm nay làm được, ngay bây giờ. Vậy cho nên một lần nữa chúng tôi sang năm mới đến trước, chúng tôi mong rằng cái vị năm mới này quý vị sẽ làm sao đó để cái sự không phải là đo chiều người nhà cửa giàu sang phú quý nhiều hơn, mà làm sao phước đức nhiều hơn. Năm đến trước này phước đức nhiều hơn năm bắt đầu, rồi sang năm nữa phước đức nhiều hơn năm đến trước này, làm sao theo cái thời gian tuổi tác cấp bạc răng long của mình sắp đến ngày tàn đó, làm sao phước đức tăng trưởng theo cái thời cái tuổi tác của mình hơn về cái chuyện phước đức đó, làm sao để cái tuổi tác này đi kịp. Tuổi tác mình càng ngày càng lớn thì phước đức càng ngày càng dài, phước đức càng ngày càng cao, để cho con cái nó nhờ cái đức của ông bà cha mẹ. Thì cái đó là cái điều quan trọng nhất. Mà quý vị đã có một cái môi trường, quý vị sinh ra trong gia đình theo đạo Phật, chứ không phải là có cái may mắn đó, chứ không phải ai cũng gặp đạo Phật đâu. Có nhiều người không gặp đạo Phật, cho nên quý vị có cái phước là cha mẹ ông bà quý vị đã theo Phật, bây giờ đời mình đi theo Phật, bây giờ quý vị có cái bổn phận làm sao hướng dẫn con cháu mình đi theo Phật, à, bây giờ đây quý vị có cái chùa, thì bây giờ đó quý vị ráng làm sao mà bôi bồi ngôi chùa này. Và cái cuối cùng chúng tôi mong ước rằng giờ sau quý vị nhớ một cái điều quan trọng là quý vị là những người cư ngụ tại thành phố Cát Thân Biêu, quý vị là những người đầu tiên tới đây ở xứ này, và ngôi chùa Hạ Đức cũng là ngôi chùa đầu tiên đã có mặt ở đây, cho nên bất cứ giá nào thì như là chùa nào cũng theo Phật. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái chùa gốc của mình ở đâu, thì quý vị phải đo vuông bồi cái ngôi chùa gốc của mình. Cho nên nói là ông bà tôi nói là ta về ta thấm mau ta dù trong dù đục a nhà cũng hơn, chứ mình đừng có theo cái kiểu đạo Phật không phải là nó cái chùa Phật, cái chùa nó mới lập ra thấy hay đừng chạy tới rồi mai mốt con thầy lập chùa khác chạy tới, cuộc đời mình không phải ông Phật chỗ nào cũng thờ, chùa trước chùa sau cũng thờ Phật hết trơn. Thì mình làm mình Việt Nam mình ngày xưa quý vị thấy ở Huế mình trong Nam mà chùa sắc hết, nhưng mà ta lập chùa ra, nhưng mà mình vẫn nhớ cái chùa tổ của mình vẫn lo tròn trách nhiệm của mình phải biết cái ơn cái ngôi chùa đầu tiên mà không có chùa, mà nhờ cái chùa đó đã mình cầu siêu của ông cho bà cho mẹ mình, cầu an cho thân nhân mình bệnh tật, thì mình phải nhớ ra nó. Thì cho nên bây giờ quý vị làm gì đi nữa thì mình vẫn nhớ cái chùa tổ của mình. Giống như bây giờ quý vị nào tới đây nhiều năm trước ở đây, cái chùa Hạ Đức là cái chùa tổ của quý vị, cho nên quý vị phải luôn luôn làm sao để vuông bồi. Đập chùa đó thì dễ, lập chùa là những người đi trước, người sáng lập, còn dựng chùa giữ chùa là của quý vị thế hệ đi sau, thì chúng ta phải chia sẻ những người trước lần dựng chùa, thì chúng ta phải có cái bổn phận chia sẻ làm sao để tô bồi cái ngôi chùa này ngày càng lớn mạnh, ngày càng khang trang. Và luôn luôn chúng ta phải nhìn thấy cái rõ thực tế nhất là cái ngôi chùa đầu tiên mà mình đã tròn tâm tư và gửi gắm vào nơi này, thì quý vị cố gắng làm sao để xây dựng cái ngôi chùa này, và ai cũng có cái trách nhiệm chung. Và ngoài ra dư ra thì giờ mình có thể đi những chùa khác, chứ mà mình vẫn không quên cái chùa gốc của mình, là nơi đó mình đã sống qua bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của ngôi chùa Hải Đức này. Thì chúng tôi cũng mong như vậy, chứ thật sự ra thì chùa nào thờ Phật cả. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải có cái tổ, con chim thì nó có cái tổ, cái nhà nó có cái tâm, thì ai vậy cả. Chúng tôi vẫn là khuyên quý vị vẫn là đi rất nhiều chùa, nhưng mà cái chùa gốc mình đừng bao giờ bỏ, chứ bây giờ mình xây dựng cái chùa mình trước kia rồi mình mới xây dựng những ngôi chùa khác, chùa mình mạnh rồi mình giúp mới đi xây dựng những nơi khác. Thế còn mình lang thang bữa nay chùa này mai chùa kia lang thang như vậy thì cả cuộc đời chúng ta chạy lòng vòng, bữa nay có cái chùa này hay cái theo, mai mốt có chùa khác dựng lên hay đi theo rồi còn đó cái tình trạng nó trong mình chúng những cái chùa mình cái thay đổi hòa, mình thay chùa nó bỏ cháo mà nó thay vô đổ ra hòa dễ dàng như vậy, chúng ta phải có cái gốc chứ. Chúng tôi kết thúc cái bài giảng hôm nay, chúng tôi cũng mong rằng quý vị cũng còn cái trách nhiệm đối với ngôi chùa Hạ Đức này, ráng làm sao để xây dựng cái ngôi chùa này ngày càng lớn mạnh, ngày càng khang trang. Và chỉ qua cái sự biết ơn những người đi trước đó thì quý vị mới làm tròn cái trách nhiệm đầu sau, những người đi trước họ dựng cái chùa này ra, thì chúng ta một cách gián tiếp và trực tiếp chúng ta vẫn là mang ơn những người đi trước để mà có cái chùa hôm nay. Thì chúng tôi cũng không phải cái gì hết, chúng tôi cũng là một các chư tăng tới đây hoàn pháp, thì chúng tôi cũng có cái nhìn chung chung, và chúng tôi trước sau cho một, chúng tôi vẫn là hết sức để ủng hộ cho ngôi chùa ở Đức này toàn là qua thời gian và không gian. Thì chúng tôi vẫn là không tới đây, nhưng mà chúng tôi thường xuyên quý vị thấy rất rõ là chúng tôi vẫn cung thỉnh khi nào đây bác sĩ đây có nhờ chúng tôi mời các thầy bất cứ bác con trai hay là vô Phật sắc, chúng tôi đều sẵn sàng đáp ứng. Chúng tôi mời bữa nay thầy này, mai thầy khác, mốt thầy nọ, vẫn là thường xuyên vẫn có thường xuyên. Mặc dù chùa thì không có vị trụ trì, nhưng mà lễ lớn quý vị vẫn có tất cả chư tăng, chư tôn hiền đức ở đây giúp cho quý vị. Còn riêng phần chúng tôi thì vào ngày sức khỏe càng kém, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng có nguyện rằng là cố gắng làm sao trước sau như một, chúng tôi vẫn một năm chúng tôi thu xếp cố gắng tới một, ít nhất là một hay là hai lần. Còn những lần khác thì chúng tôi mời các chư tăng khác trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là chúng tôi làm trong cái hệ thống do Phật giáo Việt Nam nhất, nó có một cái hệ thống, cho nên chư tăng rất là nhiều. Do vậy mà chúng tôi không có sợ là thiếu các thầy, trong giáo hội có rất nhiều thầy, thì chúng tôi nghĩ rằng các thầy đó sẽ không bao giờ quên Đức Hiệu Đức. Bây giờ đây cũng là một thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hai người tôi ở kỳ văn phòng hai vị hóa đạo. Do vậy mà các thầy rất là quan tâm, mặc dù chưa có một chủ trì nhưng mà giáo hội không bao giờ bỏ, các thầy không bao giờ quên Hạ Đức, vẫn là tiếp tục giúp đỡ. Qua cái sự giới thiệu, qua cái sự cung thịnh của chúng tôi thì các thầy sẵn sàng tới đáp ứng. Và một lần nữa trước phần năm mới, chúng tôi thành tâm kính chúc tất cả những người thành viên trong ban giám đốc cũng như tất cả đồng bào Phật tử chùa Hạ Đức luôn luôn thân tâm an lạc, và việc các trường và sở cầu nhân nghiệp chúng tôi hy vọng là gặp lại quý vị trong những cái ngày lễ sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý vị.